tôn trọng chánh giáo thứ 12, tôn trọng chánh giáo thứ 12. Kính thưa quý vị, sau khi Đức Phật hành đạo dưới cội Bồ Đề thì Ngài muốn đem giáo pháp mà tuyên dạy cho chúng sanh. Thật ra thì Ngài cũng muốn chỉ thẳng về cái con đường chính, cái mục tiêu chính cho chúng sanh theo nó để mà hướng đến. Nhưng mà vì cái giá pháp quá cao, tất nhiên là Ngài sẽ chỉ về cái pháp gọi là thế giới trùng trùng duyên khởi. Rồi chỉ trong cái thế giới trùng trùng duyên khởi đó có cái gì, tức là có cái thánh liên quan của mỗi người chúng ta, Phật cũng có, mình cũng có, tất cả chúng sanh cũng có. Vì cái giáo lý quá cao mà trình độ của thính chúng quá thấp, cho nên không còn học. Do đó cho nên có một số đông tới mũ thiên thối, tới 5.000 người coi như là bỏ tiệc giảng mà đã đi, bởi vì nghe hiểu. Do đó cho nên Đức Phật phải khiến lại cái pháp thấp, nghĩa là từ pháp lên cao. Thì ở trong cái phần chánh giáo hôm nay, quý vị sẽ thấy cái phần quý vị đã có, mỗi người thì có bản rõ rồi. Phần giải đó, giáo là giáo pháp của Như Lai, giáo là lời dạy, lời dạy ở trong chánh pháp của Đức Thích Ca Như Lai. Đức Như Lai trụ thế 80 năm, tức là Ngài sống ở đời 80 năm, trụ thế 80 năm, thuyết pháp 49 năm, có chỗ thì nói 45 năm, có thể chỗ thì nói trên 45 năm, nhưng mà thuyết pháp không nghĩa là có thể trên 45 năm đó, đây là 49 năm, chia ra 5 thời thuyết giáo, có chia ra 5 thời thuyết giáo. Thì như tôi đã vừa nói với quý vị đó, có chia ra 5 thời thuyết giáo. Thì đầu tiên Đức Phật dĩ nhiên là Ngài nói, quý vị đã nghe rồi, Ngài nói chính Hoàn Nhiên. Thứ giao đầu kia đó, Ngài nói chính Hoàn Nhiên. Thì kinh Hoàn Nhiên này để chỉ đầu tiên đó, là Ngài muốn chỉ cái pháp giới tánh. Pháp giới tức là cái chân lý mà nó bao la vạn tượng ở vũ trụ, nó đã có thành núi sông có quyền có cây nhân vật rồi. Ngài muốn chỉ, và Ngài chỉ rằng có cái pháp giới trùng trùng diễn thẩm như vậy đó là do chúng sanh đầu tiên ở trong cái bản tâm thanh tịnh, rồi do vọng một niệm bất giác vô minh vọng động mà rồi tạo ra có sơn hà đại địa thế giới chúng sanh. Cho nên bây giờ đây á, mới làm sao hiểu để mà đem cái sơn hà đại địa thế giới chúng sanh đó quy trở về lại mình, kêu là vạn hùng quy nhất bản. Bởi vì bị cái nhất bản nó tán vạn hùng, nó chia ra, nghĩa là thiên hình vạn trạng là cầu cao hơn cái gì mà để ý á, người mà mới nghe coi chừng là khó hiểu, không dễ đâu đó. Do đó cho nên đầu tiên này cũng có cái quan niệm, và sự thật ở trong quan niệm á, quý vị nên nhớ là có tứ đế lắm á, tứ đế nhiều lắm lắm á. Thì thường thường về sử của Phật giáo Du Tỷ thì nói rằng Đức Phật sau khi thành đạo rồi thì Ngài nói pháp tứ đế là đấy, cái đó rất là đấy, không có gì mà. Nhưng mà chính ở trong quan niệm á, quý vị nào đọc có kỹ, chính chúng tôi vừa tụng lại cái bộ kinh quan niệm á, bộ kinh quan niệm đó tất cả là Ngài nhớ nói gì. Nó là 80 quyển, 80 quyển. Nhưng mà khi dịch ra và tượng ký tịnh dịch đó, thì tóm lại nó là 4 tập. 4 tập là có hôm nay nè. Thường thường ở trong sử đã để lại ghi lại á, thì Ngài nói trên quan niệm ngắn lắm, thời gian ngắn lắm, chỉ có
Đến tới 21 ngày. Nhưng mà tam khóc. Tam khóc thì nhìn nhất là 21. Và tại sao lại nhiều như vậy?
Thì ở trong kinh Quan Nghiêm này quý vị nên nhớ nè, Đức Phật chỉ, hồi nãy tôi nói là nói tắt. Thế bây giờ quý vị phải nhớ, chung là cái pháp giới trùng trùng duyên khởi, nghĩa là như thế nè, sự sự vô ngại pháp giới, lý lý vô ngại pháp giới, sự lý vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới. Toàn bộ kinh thì nói cái gì? Nói cái gì? Mà ở trong tứ thế đó, bởi vì tứ thế là cái gì nhớ nghe, bốn loại tứ thế này. Về cái pháp mà quý vị thường nghe, tứ diệu đế, tứ trên lớn, tứ thánh đế mà quý vị thường nghe đó, người ta sẽ có gọi là sanh diệt tứ đế. Máu có sanh diệt tứ đế không? Rồi tiến lên nữa, kêu là vô sanh tứ đế. Cao là thành vô sanh tứ đế phải thành A La Hớn, từ sơ quản tới tứ quản mới hiểu được. Rồi mới tới vô lượng tứ đế. Vô lượng tứ đế là cái lý này á, phải là hàng Bồ Tát mới hiểu nổi. Rồi lên cuối cùng á là vô tát tứ đế. Vô tát tứ đế thì cái hàng từ mà kêu là thấu triệt được cái lý tứ đế là phải từ đại bát địa trở lên. Bát địa, cửu địa, thập địa, cảnh giác, ngũ giác, viên giác mới hiểu được vô tát tứ đế. Đâu quý vị thấy nó bao la mà rộng lớn như vậy đó. Còn cái tứ đế mà thường thường trên đơn giản như quý vị là khổ là chỉ cho ba khổ, tám khổ, tập là cái nguyên nhân của sự khổ, đạo là cái con đường để đi tới cái sự an vui, diệt là cái cảnh giới niết bàn an vui, đó là không thường. Mà người ta gọi đó là sanh diệt tứ đế, thấp lắm. Cái đó để giảng cho mình nghe, cho người đời nghe. Còn tứ đế mà Phật muốn giảng cho hàng từ sơ quả tu đạo bàn tới tứ quả là lớn đó, thì cái đó người ta gọi là tu là vô sanh tứ đế, vô sanh tứ đế. Rồi giảng cho các vị Bồ Tát phát tâm rộng lớn hàng hà sa số độ sanh đó, thì vô lượng tứ đế, nhớ gì nha. Rồi cái lý tứ đế mà để cho những cái hạng siêu thoát hơn nữa, tức là từ đại bát địa trở lên, đại bát địa, cửu địa, thập địa, cảnh giác, diệu giác, viên giác, thì ngài giảng vô sanh tứ đế. Tóm lại người ta hỏi rằng quý vị thường đi học trên cái danh từ tứ đế, cái kia đây là mấy, kêu là mấy cũng như mấy hạng tứ đế, thì quý vị sẽ trả lời rằng tứ đế có nhiều loại, sanh diệt tứ đế nè, vô sanh tứ đế nè, vô lượng tứ đế nè, vô Bồ Tát tứ đế. Đó, nhớ dùng cái chỗ đó. Thì ở trong cái phần mà tôi vừa nói hồi nãy, ở trong tứ đế này mà nói lên cao nha, nói lên cho hàng Bồ Tát á, là bởi vì sao? Cái khi Phật mới vừa thành đạo á, thì dân chúng ở, kêu như là dân chúng ở Ấn Độ thì nghe không nổi, nhưng mà mười phương các quốc độ khác á, các vị Bồ Tát thấy, cho nên ngài phải tuyên thuyết cái pháp kêu là Quan Nghiêm tứ đế này, nó thuộc về kêu là vô lượng tứ đế. Mà vô lượng tứ đế thì tôi mới nói vừa rồi đó là sự vô ngại pháp giới, lý vô ngại pháp giới, sự lý vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới. Thì bốn cái đó nó nằm ở trong tứ đế, kêu là vô lượng tứ đế. Cao lắm. Thì bây giờ cái làm nghĩa như thế này, thật ra thì cũng quý vị mà đi mà nghe pháp rồi mà đều có nha. Tại sao có bốn cái phần như vậy? Cũng như lâu nay mà quý vị thường nghe tứ đế là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Khổ là những cái sự kết quả khổ não mà mình đang lãnh thọ, bởi vì mình mang cái thân này cấu tạo bởi nơi sinh lý của cha mẹ, cho nên cái thân này nó không có cái gì sung sướng đâu. Cái sung sướng canh đi nữa cũng là nhất thời tạm thời thôi, đâu bởi vì tâm siêu bình thì làm sao mà gọi là yên vui giải thoát được. Do đó cho nên không có cái gì lạ là người sinh ra giữa đời này để mà chịu những sự khổ. Tất cả cảnh vật trong thế gian này, từ thượng trầm hạ thú đến loài người tiện nguyên tiếu thức đến lao động bình dân, cho đến tất cả, quý vị thấy không? Có một hạn nào, người nào hay là vật nào mà còn tồn tại mãi mãi không? Kể cả núi, cả sông, còn cái di sơn đảo hải, cả đất đai, cả tất cả. Nhưng mà những cái vật đó là tại vì nó cái tuổi thọ nó nhiều hơn mình. Ví dụ như một tảng đá có thể đợi tới hàng nghìn nghìn năm nó mới bắt đầu nó hoại, là vì nó thuộc về cái chất tướng. Còn ở nơi người mình là bởi vì mình bấm thọ cái chất tinh huyết của thành này, và sở dĩ mà được coi như là đi lại di chuyển học vấn chuyển ở tỉnh kia một cách dễ dàng là nhờ cái gì? Nhờ cái linh tái của chúng ta. Thì nói tới sự là nói tới thân, nói tới cảnh, mà nói tới lý là nói tới tâm, nói tới linh. Nhớ cái đó, cái đó phải là hiểu à, bởi vì nhớ nó cái này rồi nó mới thấy cái hay. Thì ngài nói sự vô ngại pháp giới là vậy. Hiện bây giờ mày nói trước mắt mình thấy thiên hình vạn trạng, núi không biết bao nhiêu núi, rồi sông không biết bao nhiêu sông, rồi người không biết bao nhiêu loại, hay là tất cả vật không biết bao nhiêu, tức là sự vô ngại pháp giới. Nhưng mà những sự đó nó nằm ở trong pháp giới này, không có cái gì nó chướng ngại với cái gì cả. Toàn vậy đó mà, cái nào nó ra cái đấy, cái nào nó xanh rồi nó sẽ trụ, nó trụ rồi nó hoại nó diệt, nó không có cái gì mà có thể nói rằng nó chống đối với nhau. Sở dĩ chống đối với nhau là cả cái vọng, cái vọng động. Vì cái vọng động cho nên nó chống đối với này cứ liên tục cào vào mình để tiền để hết những tâm những đức nghe rồi sẽ nghe hay đó. Thì thành ra ngày nói dạy cái lý chưa là cái sự vô ngại pháp giới, chưa chứng quả, chưa tác đạo, không ai mà biết rõ được đâu. Bởi vì nó thiên hình vạn trạng. Mình nói nội cái thân mình vậy nè, nội cái thân mình vậy, mình mang đi ngày nào cũng mang nên mà mình có thấy được cái tương sống của mình không? Suốt cuộc đời. Đó, quý vị thấy không? Sự vô ngại pháp giới. Mình ở đây mình thấy được óc mình không? Cũng thấy soi gương mình thấy đẹp đẹp một chút thôi ha, thấy không? Mình sẽ thấy được cái ngũ tạng lục phủ của mình mang đi suốt đời nè, từ khi sinh cho đến già nè. Mà giờ hỏi chúng sanh với cái tim mình đã ra sao cũng chẳng ngon. Thấy là sự vô ngại pháp giới. Cho nên nhiều khi mình thấy mình mang cái thân, mình sống ở mỗi ngày, giờ nghe giáo pháp của Phật mình thực hiện lại, thấy cả một vấn đề. Bây giờ phải làm sao? Lại nói qua lý vô ngại pháp giới. Lý vô ngại pháp giới đây tức là ngài nói tâm linh. Lý nó thuộc về tâm linh, không thấy được. Sự nó thuộc về hoàn cảnh, sự vật. Sự nó tức những cái gì mà quý vị thấy được gọi là sự. Sự là cái sự tướng, thấy được. Kể cả thân mình cũng là sự nữa, thấy không? Còn lý, lý tất nhiên là chỉ cho cái linh tánh, cái mà mình không thấy được. Nhưng mà nó vẫn có gì? Nó vẫn có sinh trưởng, sinh sâu nảy nở. Quý vị thấy không? Ví dụ như bây giờ thân chúng ta thì thân mình thấy được đó, mình có thể mình thấy đó, nhưng mà tâm làm sao thấy? Thì cái thân này có dục thể nó sanh ra, rồi trưởng thành, rồi lão thành, rồi tan tã, nó đi điều hết theo cái đó. Nó kêu là nó thuộc cái mà thúc đẩy cái đó, thì người ta gọi là lý. À, quý vị nhớ cây hoa khi nó mới tới thế nào, khi nó qua nó nở thế nào, khi qua nó tàn thế nào, mình cứ tưởng á, mình tưởng cái nó là phải có cái bàn tay nào, hay là có cái gì cho sự thật á, nó kêu là nó tự như ở trong cái gì đó kêu là lý vô ngại pháp giới, nó sinh nó trưởng, nó chạy theo cái chu kỳ. Cái tuổi thọ của nó là mấy tháng, cái tuổi thọ của người đời là mấy tháng, thì Đức Phật muốn phân tách chia sẻ chỗ đó mà người đời của thế gian lúc đó thấp quá, trình độ quá, đi nghe không được. Nhưng mà các vị Bồ Tát các nơi người ta về á thì người ta nghe là thích lắm, là bởi vì đó kêu là vô lượng thích đích. Nói về rồi bây giờ ngài nói thêm
xử lý vô ngã thấp nhất. Và để nói ra xử lý vô ngã thấp nhất, tất nhiên là cả thân và tâm lẫn lộn, cả cảnh mình thấy cái cảnh như thế này nhưng mà nó có linh, nó có cái pháp tánh nó cảm á. Người đời thì gọi là Phật tánh, người đời cái hiểu biết của mình nó hôn ngoan hơn, nó tinh ba hơn, nó cao thượng hơn, thì trong kinh gọi là Phật tánh, là cái tánh sáng tánh giác. Còn những sự vật đó thì gọi là pháp tánh, nó có cũng có thành, có trụ, có ngoại, có không. Dù là những cái vật mà mình thấy, mình tưởng ở đâu là nó chắc là nó như vậy, không, nó chuyển biến. Một cái bàn, một cái đồ vật, nó chuyển biến năm nay, nó hoàn thành, nhưng mà nó đã hoàn thành rồi thì nó bắt đầu, nó sửa soạn nó đi tới phần thúc đẩy để mà đi tới cái ngoại thành trụ chứ, trụ là nó ngoại, ngoại là cuối cùng tới.
Không,
thành trụ ngoại không, còn sanh trụ như vậy đó khác. Cho nên gọi là xử lý vô ngại pháp giới, có nghĩa là mỗi người chúng ta có xử lý cái thân cái tâm mới ra con người. Sự vật, mỗi sự vật nào nó cũng có một cái kêu là cái khác, cái hồn của nó, cái chẳng có hết. Nhưng mà có những vật đó, người ta gọi là pháp tánh, cho nên nó không có cử động như mình, nhưng mà nó có sinh trưởng. Ví dụ là cái cây, quý vị thấy cái rau ngon, quý vị ngắt nó thì nước nó cũng trào lên, hoặc là nó cũng bị héo, hoặc là nó cũng bị chết, nó cũng có sinh trưởng thành tử vậy. Nhưng mà tại vì nó nằm về cái phần bên ngoài, nó gọi là sự vật, cho nên gọi là xử lý vô ngại pháp giới. Kể cả những giải cao quý vị nghe cho nó hơi bồn tai xuống, rồi chúng nữa giải thấp xong có gì đâu mà lý cũng chẳng hơi khó khăn đâu. Cái thứ tư nó kêu là lý vô ngại pháp giới. Lý vô ngại pháp giới lúc bây giờ là khi mà người tu đã giác ngộ được rồi thì tâm cảnh nhất như lý vô ngại pháp giới, tâm với cảnh là một. Người chưa giác ngộ, người chưa giải thoát, thấy tâm với cảnh là hai. Khi mà giác ngộ như Đức Phật rồi á thì ngài thấy tâm với cảnh chỉ là một thôi. À, cũng như là hồi nãy nói là sự lý vô ngại pháp giới là vì người đời, rồi lý vô ngại pháp giới, người đời á, quý vị thấy cứ bị cái màn vô minh nó ngăn che, bị cái vọng nó ngăn che, cho nên cứ nhìn thấy khác nhau. Nhiều khi anh em ruột cũng nhìn thấy khác, bởi vì khác hay không? Rồi nhìn thấy cha con, anh em, vợ chồng, tất cả, nhiều khi đất ở chưa nói tới người ngoài đó nha, nói về thành người mà gọi là người sống ở trong gia đình đó, nhiều khi cũng không có nhận là một nữa. Đó tức như là mê đó thế giới. Phật đã nói rằng chưa là vạn vật đồng nhất thể, hay là cái câu khác là đồng thể đại bi, nghĩa là muôn loài chúng sanh, muôn loài vật loại á, thì nó tại mê cho nên nó có khác nhau. Chứ khi mà ngộ rồi á, không ngộ. Chỗ đó phải nhận rõ đó, là bị gì nó thế này nè, ai cũng là đồng nhân nó đỏ, ai cũng là đồng thể, là gì đó, đồng thể có nghĩa là đồng một cái tánh giác, đồng một cái tánh giác. Rồi khi mà tu tập hiểu biết cao, chứng ngộ cao rồi á, thì nhìn thấy cả sự vật cũng có khác gì mình. Đó. Thì bây giờ đây là tại vì mình còn đương mê lầm, cho nên chính mình thấy chính mình với loài người thấy khác. Vì khác cho nên mới giận tức, mới buồn phiền, mới đầy na, mới đủ kiểu, thấy không? Cho nên nếu quả thiệt mà đồng á thì đâu có. Đồng thì đâu có. Nghe ví dụ như bây giờ tay bên này thì mình thấy hai cái khác nhau, nhưng mà nó đồng ở trong một cái thể, đồng thể chứ sao không thể đó. Do đó cho nên ở tay bên đây mà bị đau thì bên này nó chết, thấy không? Thì ví dụ ở trong con mình, ví dụ như bây giờ mình cắm cái dây, cầm cái gì cắm, búa cũng vừa là búa lớn này, cắm lớn nó đọc cầm cái cắm một cái máu chảy ra, thì trong lúc đó nó vừa chút thôi, chứ nhưng mà không có giảm rất được, thấy vậy không? Cho nên nếu mà cái tay này mình cầm cái người thứ nhì đó mà nếu mà phạm đây là cái là nghĩa là máu chảy ra lần nữa, là tại vì hai thể, hai thể. Cho nên nếu một thể, vì vậy cho nên đó quý vị nên hiểu cái này. Đức Phật luôn luôn cái thông điệp đầu tiên của Ngài là Ngài nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vạn vật đồng bản thể, nên coi với nhau như là Phật tánh bình đẳng, vô cao hạ. Rồi tại vì cái lòng ích kỷ của người loài người, nó chia ra cái quá đi, ích kỷ nó vận động đó. Nói đầu tiên thì nói cha con thì phụ tử tình thân đó, nhưng mà vì cái sự ích kỷ, vì cái lòng ganh ghét gì đó, nó là vì cha con cũng thân, mẹ con cũng là, anh em cũng vậy, vợ chồng cũng vậy. Nghĩa là đầu tiên thì thầy miệng nói nghe ngon lành lắm, nhưng mà rồi sau đó là biết đủ kiểu cái quả trên á. Do đó cho nên bây giờ cái Đức Phật dạy không phải chỉ trong gia đình mình đâu, mà người con Phật phải có cái tâm làm sao mà để cho biết vạn vật đồng một thể. Người ta còn đau khổ là mình còn bổn phận. Mình phải làm sao đem chân lý, đem cái thông điệp của Đức Phật mà cao siêu bình đẳng đó để làm cho tất cả người nào biết. Do đó cho nên những người tu, những người đi xuất gia, người ta phát nguyện để thanh noi cho cái gương đó, đốt trên ngọn đuốc đó. Cho nên Đức Phật mới đem bốn cái việc đó, mà vì nói cũng là khổ, cũng là tập, cũng là diệt, cũng là đạo, nhưng mà quá cao, cho nên người ta nghe không nổi. Rồi Ngài mới nói rằng lý lý vô ngại pháp giới. Khi mà tâm cảnh nhất như rồi, tâm mình với cảnh là một, tại vì mình thấy nó có hai, cho nên thấy khổ cái khác. Khi mà một rồi thì đâu có cái gì nó gọi là ai làm khổ ai được. Ngay ví dụ như một cái cây, một cái bàn, mình thấy mình cũng không thể làm khổ nó, bởi vì lẽ nó khổ thì mình cũng bị khổ. Nếu mà ai nhận được như vậy thì cái thế giới này thiệt là cái thế giới đại đồng. Cái thế giới này không ai mà ganh ghét ai, không ai buồn phiền ai. Còn bây giờ là tại vì cái vận động mình nó nhiều quá đi, tham lam giận tức si mê tiền bạc chuyện kia chuyện nọ. Bây giờ Đức Phật bảo rằng chuyện nó thì bỏ nó đi, mỗi ngày bỏ một chút, mỗi ngày bỏ một chút, tu tập mà bỏ đi, thì tự nhiên là cái thế giới này là một cái thế giới kể ra cái gì thấy không? Đó là sự thật. Đức Phật dạy muôn đời có cái gì đâu, anh em với nhau không ha, trong cái gì hết á. Rồi cái giá cái nhãn hiệu bên đây chủ nghĩa ra, bên đây chủ nghĩa ra quanh lòng nhau đầu đầu một con trời nhà giết nhau nữa, phải cho nó điên nó cùng nhiều liếng quá. Từ chừng mà dở mặt con nhau anh em ruột, anh em ruột. Do đó cho nên cái thông điệp của Đức Phật rằng Đức Phật nó không, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tánh sáng, mà tánh sáng thì nó như nhau, sáng thì nó như nhau thôi. Còn cái tánh sáng này nó khác, kia khác, kia khác, kia nó khác, kia nó khác, nhìn chùa khác, chùa nó khác, không phải như vậy đâu. Cho nên tóm lại trong cái lý của thờ kinh Quan Nghiêm tuy có 80 quyển chia ra nhiều như thế, nhưng mà Đức Phật nói trọn vẹn trong đó sự sự của ngài pháp giới, là chỉ cái pháp giới này á, mẫu sự nó không có chướng ngại với nhau. Nếu nó chướng ngại với nhau, quý vị nên nhớ. Chẳng hạn như ví dụ đi, quý vị gọi là cầm hai cái cây, hai cái khác nhau, một bên thì cây khế, một cây cây cam. Nếu mà nó chướng ngại với nhau á, không bao giờ nó tăng trưởng được, nó sinh sôi nảy nở nó ra qua kết quả được. Nghĩa là tuy trầm một góc nhưng mà cái nào nó sống chậm ngay. Sự hoạt giữa này nó kêu là sự sự vô ngại pháp giới, lý lý vô ngại pháp giới. Nó đã chia ra rồi, Phật tánh người này, linh tánh người kia, tánh người nọ, tánh người nọ, thì thiệt ra không có cái gì chướng ngại hết. Mà có chướng ngại nó là tại cái vọng, tại cái phiền não, tại cái mê lầm, tại cái vô minh, tại cái hoạch nghiệp. Chứ nếu mà con người mà diệt mấy cái đó rồi thì không có cái gì chướng ngại hết. Yêu lại lý lý vô ngại sự lý vô ngại pháp giới như tôi nói đó, nghĩa là cả sự là hoàn cảnh, lý là tâm linh, nó không có cái gì mà chống đấu với nhau hết đó, thấy không? Cho nên cái quan trọng nhất là cái phiền não, cái buồn rầu, cái vọng động. Bây giờ mình tu là mình phải đổ cái phiền não đó đi, cái thứ đó là thứ của mình, cái thứ mình cứ tạo lòng. Bây giờ làm sao những cái thứ đó mình bỏ hết đi thì nó trở thành cái nguyên tánh của mình. Cái nguyên tánh tức là cái tánh thiệt đó, mà khi mà tánh thiệt của mình có rồi, không ai làm khổ ai, không ai thì gọi là đại đồng thế giới đó. Còn lý lý của ngài pháp giới là chỉ là khi con người đã giác ngộ rồi thì nhìn thấy tâm linh tất cảm cảnh vật thế giới bao la nó chỉ là một thân, thì nó trở về cái thực pháp không thanh tịnh. Cho nên trong kinh có một câu kêu là nhất nhân pháp chân quy nguyên, thế giới tận thành tiêu dòng. Một người mà phát được cái chân tâm sáng suốt trở về nguồn, quy nguyên là trở về nguồn, quy là trở về, nguyên là nguồn. Khi mà con người mà phát tâm tu tập mà về trở về nguồn rồi đó, thì thế giới này không còn tấp đất, thế giới tận thành tiêu dòng. Cái thế giới này nó không còn không có tiêu mất. Là nghĩa sao nói như vậy khó hiểu quá đi. Nói như vậy nếu mà không giải thích rất là khó hiểu. Là bởi vì khi mà người giác ngộ như Đức Phật chẳng hạn, thì cái thế giới này nó đối với Đức Phật đó, không còn, mà còn những chúng sanh, còn những người mê, nên nhớ vậy đó. Còn khi mà chúng ta còn mê thì đương nhiên là cái gì trước mắt dầu đó là một cái gì nhỏ cũng là còn hết. Còn cái khi mà hoàn toàn giác ngộ thì thế giới này nó không có, qua như là không có học gì đâu, nhưng mà đối với người giác ngộ. Cho nên ở cái câu đó mới nói là nhất nhân pháp chân quy nguyên, thế giới tận thành phi dòng. Là cái nghĩa gì đó. Thì là cái lý quan niệm đó thì nó hơi cao, phải không? Nhưng mà ở trong đó vẫn nói tứ giới thôi, nhưng mà nói cái tứ giới cao tức là vô lượng tứ giới. Sanh diệt tứ giới quý vị nhớ không? Sanh diệt tứ giới rồi mới tới vô sanh tứ giới, vô lượng tứ giới, vô sanh tứ giới. Đó. Bây giờ rồi á, bởi vì ngài nói cao siêu như vậy để cho các hàng Bồ Tát mười phương tới để mà người ta nghe. Còn chúng sanh ở Ấn Độ thời đó nghe không nổi, do đó cho nên ngài muốn nhập Niết Bàn. Ngài nói như vậy thì mình chỉ hẳn cái lý cái sự hay quá như vậy, mà tại sao chúng sanh nghe không nổi? Thì các vị thiên đế tích mở kính cầu Đức Phật là bây giờ ngài nói như vậy thì không ai nghe nổi đâu, thôi bây giờ ngài phải làm sao nó thấp xuống, cái trình độ nó thiểu thấp xuống. Cho nên cái thời thứ nhì, cái thời gian thứ nhì á, ngài mới nói nó kinh toàn toàn cái tha hà đó. Vậy thứ nhì đó ở trong cái bài học có nói tha hà, thấy không? Tha hà đó, a hà. Mà tất nhiên là bây giờ Đức Phật không nói, rất là lâu lâu ngài khen dùng chút cái lý cao thôi. Ngài nói thấp là vậy nè, nếu người nào mà hãy bố thí làm phước thì được phước, được đức. Người nào mà biết tu niệm thì tâm linh càng ngày, nghĩa là nói người ta dễ hiểu lắm, không có gì khó, không có cái gì khác đâu, không có cái sắc bất dị không, không bất dị sắc đâu, không có cái nói mà như mà lai, lai mà như nó một tức là muôn, muôn tức là một. Cái lý cái tên này là cái lý mật đó này, thấy không? Có thể 3000 đại thiên thế giới để trên đầu một sợi tóc không có dư, một là đầu một sợi tóc có thể chứa 3000 thế giới, thì nói như vậy ai nghe cái nói không người ta nói chắc cùng cái nhà này để trên một cái sợi tóc cũng để được, cái gì nó tới 3000 để thêm thế giới. Cái lý đó gọi là cái lý nhất nhân, cái lý gọi là lý lý vô ngại pháp giới. Ai hiểu được cái lý vô ngại pháp giới là cái chỗ đó đó. Cho nên cái lý đó quá cao, ngài vẫn nói trên này hàng kinh Quan Nghiêm Đức Phật chỉ nói cho 21 ngày là kinh Quan. Cái đó hôm nay cháu kể và kêu là Quan Nghiêm tối sơ tam pháp giới. Bây giờ người ta hỏi mình cái kinh A Hàm Phật nói mấy năm, cái kinh đã mấy năm nó thôi đừng nói cái gì nữa. A Hàm Phật nghĩ 12 năm trường, đến đây nói đến kia giảng giảng nói, tất cả trong 12 năm Đức Phật chỉ nói kinh A Hàm. Khi mà thấy trình độ của chúng sanh, trình độ của thính giả cao, khá cao rồi, thêm ngài một bắt cái cầu để mà đi qua một cái lý cao chút nữa. Tất nhiên là cái thời thứ ba, gọi là cái thời gian thứ ba đó là ngài nói kính đó. Bây giờ bác hay là gì đó thì nói là thời này nè, thấy không? Phương đẳng thì phương đẳng là thời gì? Ở trong này tôi nói sơ sơ thì phương đẳng đây là tam năm, cái gì cái trọng đây là rõ ràng là đó, tam năm. Cho nên người ta mới gọi là A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát Nhớ, hai cái là rồi cái bà Phật tử ngồi đầu bàn nó cứ nói rằng a hàm bác. Thấy không, sai cái chỗ đó là rõ ràng. Rồi lại nói thầy giảng vậy đó, khổ chứ rồi. Thầy nó mình giảng nó mình bác nó còn lại cuộc đời này toàn là kêu là lấy giả cho làm chơi, cho làm thiệt, nhận danh cho làm con mình, rồi cái chạy theo cái đó. Còn cái thiệt của mình không chịu trao dồi. Cái thiệt của mình là cái gì? Cái linh tánh, cái linh tánh của con người, cái linh tánh tức là hiểu biết đó, mình không chịu trao dồi. Cho nên giới luật Đức Phật để lại là để trao dồi, kinh điển để lại là để mình trao dồi, đó là cái phương tiện trao dồi. Quý vị tụng một thời kinh không phải tụng một thời kinh để cho Phật nghe đâu. Mà mình tụng kinh á là để kêu một á cái liệt cái nghĩa chánh á, tụng kinh giả minh Phật chi lý. Người mà tụng kinh á là để hiểu cái chân lý của Phật nói ra cái gì. Dạ. Rồi cái nghĩa thứ hai á, tụng kinh để làm gì? Tụng kinh á là để cho, bởi vì mình hiểu được cái chân lý, mình ít nhất ví dụ như quý vị không hiểu nghĩa từng chữ, hiểu lý từng chữ, nhưng mà ít nhất là quý vị cũng hiểu sơ sơ. Ví dụ bây giờ tôi đơn cử như ví dụ những cái đoạn kinh ngắn, chẳng hạn như là đại từ đại bi tương chúng sanh, đại hiểu đại khả tới hằng thức. Dù sao đi nữa quý Phật tử cũng hiểu sơ sơ chút, nhưng mà cái lý sâu thì hiểu không nổi. Cho nên tụng kinh á phải hiểu lý. Quý vị nào mà tụng kinh mà hiểu được cái lý kinh á, tụng một thời bằng những việc khác tụng hàng trăm thời. Cái chỗ đó, bởi vì mà khi mà mình đọc tụng mà cái tâm mình nó hòa với cái lý của kinh á thì còn gì nữa mà cũng như thiền, cũng như là định, rồi cũng như là quán, cũng như là tu. Nó đặc biệt lắm. Còn cái mà quý vị nào mà chỉ tụng không mà không hiểu lý, chỉ biết giữ sự thì có phước, có phước. Ngay cả tụng kinh mà không hiểu nghĩa, không hiểu lý gì nữa, quý vị cũng được lãnh phước, nhưng mà không có được tụng kinh. Hay gì cái giờ đó, một giờ một tiếng đồng hồ đó, mà nếu cái giờ đó mà ngồi ở ngoài á, thấy không, thì tạm biệt. Thấy gì không, một giờ đó mà nếu ngồi ở ngoài á, thì nếu mà có người bạn đó là biết rồi rồi à. Tôi qua tôi đi tôi thấy này, chị thấy không, chị kia đó, hai bên đó là nó thế nào đó, là nói những người là còn khá đó nha. Còn những người mà gọi là không khá, gọi là đạo lý chưa biết á, thì một cái giờ đó sẽ tạo được biết bao nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ, chuyện đã từ từ cái ý nghĩa nghĩ như thế thân hành động, rồi lời nói nghĩa là nó đủ kiểu, gọi là tạo nghiệp á. Thành thử ra cái giờ đó thay vì nếu ở bên ngoài tạo nghiệp. Bây giờ cái giờ đó khép vô tụng kinh, mặc dù không hiểu gì, không hiểu lý, nhưng mà đọc được bởi vì biết chữ ha. Ví dụ như đọc nè, a ti mi so ba la ba a ra, đọc được nhưng mà biết ở trong đó a ra là cái gì ở trong đó. Hay là quý vị bên Bắc Tông này tụng như thị ngã văn nhất thờ Phật tại xá dễ bất thân hiểu gì, thấy không? Nhưng mà lý thì đọc được. Chứ còn nói theo cái kiểu mà nói rằng là cái gì đọc kinh gì cũng mấy gì đó, ít dùng tiếng cho nó vô ích không bằng đời này có cái đó đó. Thành ra tóm lại là tụng kinh là phải hiểu lý, thì khi mà hiểu lý thì cái tâm mình chính nhờ tụng một thời kinh mà nó tụng bát nhã không. Và quý vị mà hiểu được cái chữ sắc bất diệt không, không bất diệt sắc, sắc tính thì không, là quý vị đã có lãnh. Mình thấy cuộc đời mình sống không có cái gì đáng là ngại nữa hết. Dù gặp cảnh vui, tâm mình cũng bình thản. Dù gặp cảnh buồn, cảnh khổ, tâm mình cũng vẫn bình thản, không có gì đó. Cho nên cái thời bát nhã này Đức Phật nói tỉ mỉ lắm. Tỉ mỉ lắm nghĩa là giảng từng ly từng tí. Tại sao mà người đời sinh ra rồi kẻ gì thế này, người gì thế kia, nghĩa là giảng rất tỉ mỉ. Rồi còn ở trong cái phần trí tuệ, trí tuệ căn bản trí thì sao, hậu đắc trí thì sao, kêu là thành sở dẫn trí, nghĩa là giảng rất tỉ mỉ. Do đó cho nên sáu tâm tập là vậy nó. Nghĩa là khai thông từng ly từng tí từng ly từng tí từng ly từng tí. Đó là cái thời thứ người ta tạm gọi là cái thời thứ tư. Đến cái thời thứ năm, tất nhiên là Phật nói kinh. Pháp Hòa. Pháp Hòa với lại Niết Bàn hai thứ cộng tất cả là tam năm, phải không? Thì ta đúng ra thì Pháp Hòa là nói 7 năm, nói tại lịch sử Hồng Tượng Phật Bồ Tát là 7 năm. Thì lúc bây giờ đây á, là trở lại cái vấn đề này. Đầu tiên á, thì Đức Phật chỉ rằng lý lý của ngài pháp giới đó hay là pháp giới trùng trùng dung khởi bị lý. Sau khi mà ngài nói rằng sắp sửa nhập niết bàn rồi thì ngài mới nói kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa tất nhiên là chỉ cái lý đem cái hoa sen trắng. Pháp Hoa là dịch hoa sen, cái dịch đúng ra là bạch liên hoa, cái Buddha hay ca tức là cái bạch liên quan. Mà cái bạch liên quan là chỉ cho cái sự trong trắng của bản tánh con người đầu tiên ngon lành lắm, rồi thực bị cái vọng trần nó cứ nhiễm vô, nay chút tờ này chút này mai chút cứ như thế đó, mà nó trở thành những cái con người phàm phu, cái con người sắc hèn. Tức là cái đầu tiên là con người là nó như một cái đóa hoa sen vậy. Cho nên bây giờ đây á, ngài muốn chỉ mỗi người ai cũng có cái hoa sen trắng đó. Pháp Hoa là vậy đó. Làm sao mình thực hiện cho được cái trở về với cái hoa sen trắng đó, tức là trở về với cái bạch thiên quan. Mà trở về với cái đó tất nhiên là dầu mình có ở với cảnh đời này, cảnh đời này buồn rầy nhơ nhốt, gọi là cảnh trần cũng được hay thế mà. Nhưng mà khi mà cái hoa nó nở rồi, người mà đắc đạo giác ngộ ở cái cõi này rồi thì nghĩa là nó coi như là đồng như Phật, đồng như là tất cả các vị thánh nhân khác. Cho nên chỉ có cái cõi trần này, thường thường các vị thánh nhân mới ra đời để mà cũng như tiêu biểu để quan nghiêm á. Tuy là nói giống như thần thoại vậy, nhưng mà cái lý đó tôi đang giảng coi như là giảng mấy năm về trước, ở chùa cũ tới chùa giảng mấy năm vậy đó, bộ kinh quan nghiêm không. Tôi định rằng nếu mà lâu lâu nên quý vị mà mới nó nên giảng lại thì quý vị thấy hay phục rồi. Ở trong đó có nhiều khi nói về cái thần giống như thần thoại nha. Thần thoại có nghĩa là như thế nào? Nói nào là kẻ cùng tử, rồi ở trong chéo áo có để viên ngọc, rồi ông cha ông cái gì đó, ông cha ông biết rằng cái cảnh đời nó đau khổ cho nên ông mới gài cái viên ngọc ở trong cái chéo áo. Nhưng mà cái người con nó lại không biết, để đi lang thang đầu đường nó mới trở bị nghèo, bị khổ, bị đói, bị khát. Thấy không? Khi mà gặp được một cái người bạn đó, nó hoặc tôi là vậy, tôi nhớ anh già, anh có để lại cho anh một cái viên ngọc, mà tại sao anh không đem cái viên ngọc ra để mà ứng dụng cái viên ngọc mang đi Vũ Châu đó, khi mà đưa nó ra thì tưởng ý chí tưởng thực thực lai, nghĩa là muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn cái gì có cái gì đấy. Tại sao anh không đem ra, anh có cái viên ngọc ở trong chiếc áo anh, ông già anh đã gọt ở trong cái chiếc áo thế này, mà rồi anh không chịu đem ra anh sử dụng để anh chịu nghèo cùng khốn khổ mà đi lang thang từ đặt đường này tới chợ kia. Chừng đó là cái ví dụ người ta đưa ra, cái gì biết không? Tất nhiên là kẻ cùng tử là chỉ với ai nè? Tâm trạng cũng sẵn. Chứ ông phú tưởng giả cũng giàu lắm á, cái cùng tử là con nhà giàu đó, thì ông nhà giàu đó là chỉ cho ông, chỉ cho Đức Phật. Ngài chỉ cho mỗi người chúng ta ai cũng có cái bạch liên quan này nè, diệu pháp liên quan kinh này nè, cái bạch liên quan đó là tất nhiên là cái viên ngọc. Mà không thích trao dầu cái viên ngọc đó để mà sử dụng trên cõi đời này, để mà cứ chạy đông chạy tay rồi đã khổ ra thiếu, nghĩa là khổ quá thiếu rồi nhiều cái khuẩn trí liên cùng chết lên chết xuống, trong lúc đó cái của báo trong người mình không chịu đem ra sử dụng, có đáng tương hại không đó. Cho nên kinh nói những cái điểm đó là chính là trong đó. Nếu mà mình đọc như vậy mà không ai giải thích thì nó không biết cái gì đâu, cũng như là đứa người nghèo rồi gì đó nói gì cái chuyện trường như vậy. Nhưng mà khi mà hộ pháp á, giảng lại hộ rất là hay đó. Rồi ngài nói 7 năm mấy thiệt á, cái niết bàn ngài nói chỉ có 1 ngày 1 đêm trước khi nhập niết bàn. Ngài chỉ nói 1 ngày 1 đêm, nghĩa là dặn dò cho ngàn đệ tử ở lại hải thế nào thế nào. Một là trong các bốn điều là bốn điều quan trọng hơn rất là nhiều đó, nghĩa là lời Phật cấu trúc tức là trói lại nhiều lắm ở một bộ kinh Niết Bàn đó, nhưng mà ở trong đó có bốn điểm chính. Cái gì đó bốn điểm chính Phật nhắc là điểm thứ nhất là thì chúng thầy trong cái lúc đầu nó còn nói nào nữa. Thứ hai bốn cái đó, tuy là trên tình bạn trẻ trong kinh Niết Bàn nói Phật nói nhiều lắm, nhưng mà tóm lại không bốn cái điểm chính mà được Phật nhận cần phải nhớ, bốn điểm chính đó được Phật tử cần phải nhớ hết, đại gia xuất gia phải nhớ hết. Điểm thứ nhất là Phật nói tôi bị tóm lại muốn cho giàu là ta cái nhập nhất là thầy nói, nhưng mà muốn như là ta cuộc sống mãi mãi á, thì trong hàng thấp chúng đệ tử của Phật của ngài đó phải giữ bốn điều căn bản. Cái điều thứ nhất là phải lấy giới luật làm thầy. Giàu cho ta có còn sống đi nữa thì nếu quý vị giữ giới luật làm thầy thì lúc nào cũng như lúc nào ha, gần bên cạnh ta. Cái khi ta nhập nếu bạn giàu đi nữa quý vị cứ lấy giới luật làm thầy thì lúc nào cũng gần bên ta. Ngài có đem ra cái ví dụ hai thầy tỳ kheo đó, một thầy tỳ kheo lớn tuổi, một thầy tỳ kheo trẻ tuổi, có đem ra. Vì vậy cho nên ngài nói như thế này nè, nếu như ngài còn sống mà trong hàng đệ tử của Phật không lấy giới luật làm thầy thì chắc ngài muốn dạy à, còn nếu mà lấy giới luật làm thầy y nhân y đạo giác thành thánh đạo thì dù cho có muôn đời đi nữa thì lúc nào cũng như là mình ngài Phật. Cho nên cái điểm thứ nhất là trong hàng đệ tử gọi là đệ tử của Phật rồi á, thì đầu tiên phải lấy giới luật làm thầy. Hàng xuất gia có giới luật của hàng xuất gia, hàng tại gia có giới luật của hàng tại gia, phải lấy giới luật làm thầy. Đó là cái thứ nhất chắc chắn không có gì. Cái thứ nhì á, là nêu lên cái chân lý mà trong thời gian 49 năm trường Đức Phật nói, là Đức Phật là những cái gì mà Đức Phật nói ra đó, sợ sau này nó lẫn lộn với những cái gì khác tà giáo. Cho nên ngài nói rằng ngài chặn ngài A Nan đừng có khóc nữa, mà phải lấy bốn chữ Ê Văn Mê Xuất Tăng để đầu trong mỗi kinh, mà kinh nào Phật đã nói. Bởi vì sợ kinh A Ê Văn Mê Xuất Tăng tức là không ngài tạo ra dịch là như thị ngẫm anh, hay là dịch cái tiếng Việt của mình là tôi nghe như vậy, là ngài A Nan ngài nói. Ngài nói chính ngài nghe đích thân, ngài nghe từ Phật dạy lại, là cái kinh này là Phật đã đọc. Cho nên bất cứ kinh nào mà có cái chữ như thị ngã văn, hay là chữ kinh bên tiếng Phạn gọi là Ê Văn Mê Xuất Tăng, là những cái kinh đó là Phật nói. Ngoài không có cái câu đó đứng đầu, cái chữ bốn cái chữ đó đứng đầu thì không phải là của Phật nói. Đó là cái thứ nhì. Cái thứ ba là cái thứ ba là cái thứ nhất là trong hàng